Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thật là một cái niềm vui lớn là làm lễ khai pháp đầu năm, và được quý Phật tử trong các đạo tràng cũng nhất tâm tùy hỷ đồng tụ về đây để lắng nghe những lời pháp nhũ đầu năm. Thì với sự có mặt đông đủ của quý Phật tử khiến cho quý Thầy cũng tưởng lại như là một thời mà nơi đây, tức là nơi chốn tổ của Yên Tử này, đã vang tiếng pháp âm mà của chư tổ Trúc Lâm. Thì hôm nay cũng trong không khí này như là hội ngộ lại, thì đó cũng là một cái niềm vui cho Phật Pháp, cho tổ đạo trên đất Việt nói chung, và trên chốn tổ Yên Tử này cũng được sáng tỏ, được là hưng thịnh lại, để cho mỗi người đều nghe được những lẽ thật, những ánh sáng chân lý của Đức Phật rọi sáng đến cho chúng ta, mà thoát ra khỏi những cái lầm mê, tiến lên cái bờ giác. Thì với cái lòng chí thành khao khát Phật Pháp, quý Phật tử đã thỉnh cầu, thì quý Thầy cũng rất là tùy hỷ. Vậy thì tất cả quý Phật tử đồng ngồi xuống, rồi quý Thầy nói chuyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì nhân cái ngày khai pháp đầu năm, thì quý Thầy sẽ nói chuyện cho quý Phật tử với cái đề tài là mỗi người một cái tôi. Đây là cái ý nghĩa cũng rất là gần gũi, và mỗi vị học Phật cũng đều phải hiểu rõ để có một cái sự sống nó sáng sủa theo Phật Pháp. Trước tiên là nói rõ để cho quý vị thấy là những cái sống trong mê lầm của chúng ta. Hiện tại mỗi người quý vị đang ngồi đây đó, là quý vị đang ngồi với cái gì? Ngồi đầy đủ chung nhau trong một cái pháp hội như vậy, nhưng mà có thật sự là ngồi chung chưa? Ngồi chung vậy đó mà có thật sự là ngồi chung chưa? Ủa sao vậy? Đó. Tuy là học đạo, hiểu đạo, nhưng mà sự thật á là vẫn đang ngồi với một cái tôi riêng. Phải không? Mỗi người đang ngồi với một cái tôi riêng. Đó. Hoặc là ngồi với cái tôi là A, là B, phải không? Cái tôi có khi cái tôi là thầy giáo, là cô giáo, là nhân viên, hoặc có khi là bác sĩ, kỹ sư, hay là ông nội, ông bà nội, phải không? Có khi là ngồi với cái tôi là cha, là mẹ, là con, là nam, là nữ, vân vân. Tức là dù ngồi bên nhau nhưng mà vẫn chưa được gọi là ngồi chung với nhau, phải không? Ngồi bên vậy đó mà chưa được gọi là ngồi chung với nhau, vẫn có một chút gì cách biệt trong đó. Thì đó là nói với người là mình đã hiểu đạo đó, thấy không? Còn hú nữa là với những người mà chưa hiểu đạo thì sao? Đó thì càng xa nữa, càng cách nữa. Như vậy thì bây giờ đây, quý vị có chịu là tạm thời mình ngồi chung thật sự với nhau chút xem không? Đó. Cho nên Đức Phật từ bi, Ngài cũng theo cái chỗ chấp của mỗi người đó mà Phật phương tiện để mà dẫn lần về, gọi là lần về với chánh pháp đó. Đây quý Thầy nhắc lại câu chuyện của bà Mạc Lợi Phu Nhân, không? Tức là một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi bà Mạc Lợi Phu Nhân là chẳng hay Ái Khanh thương ai nhất ở trên cõi đời này? Thì bà mới trả lời là tiện thiếp thương yêu bệ hạ nhất, chứ còn ai nữa không. Rồi bà mới hỏi lại, còn chẳng hay là bệ hạ thì thương yêu ai nhất ở trên cõi đời này? Thì ông vua Ba Tư Nặc ông trả lời là thì trẫm thương Ái Khanh nhất chứ còn gì nữa, phải không? Đó. Thì bà phu nhân mặc lại, bà mới nói thêm là nếu bệ hạ cho phép thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút. Đó. Thì ông vua ông bảo được, Ái Khanh cứ nói. Thì bà mới nói muôn tâu bệ hạ, thực ra trên cõi đời này thần thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp là nhất thôi. nói trước nói yêu thương bệ hạ nhất là cũng là nói theo cái tình đời, không? Chứ còn đúng ra theo cái lý thật thì là thần thiếp yêu thần thiếp nhất, không? Thì ông vua nghe qua ông thấy như là khó hiểu, không? Cũng ngạc nhiên, ông mới nói như vậy là sao, Ái Khanh hãy nói rõ hơn cho trẫm hiểu xem. Thì bà mới thưa muôn tâu bệ hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu mình cho nên muốn bệ hạ ban bố cho cái thân này được hạnh phúc an vui, vì muốn cho thân mình có được hạnh phúc cho nên thần thiếp phải thương yêu bệ hạ, đúng không? Thì có như thế bệ hạ mới thương yêu trở lại thần thiếp, mà ban bố cho tình thương thì thần thiếp được hạnh phúc vì thương yêu mình mà thần thiếp yêu bệ hạ. Vì thế lẽ thật của cuộc đời là như vậy, không? Nhà vua nghe qua cái sự thật yêu thương như vậy đó, không? Tức là một cái vị phu nhân mà được sủng ái nhất của mình đó nói lên những lời chân thật như vậy thì ông cũng hơi bàng hoàng, không? Nghĩa là một sự thật nó hơi nghĩa là trớ trêu, không? Nghĩa là mà quý vị thấy có phải thật không? Nghĩa là bà thương yêu ông là để cho ông là ban lại cái tình thương để ông cho cái này cái kia, phải không? Đó tức là yêu ông nhưng mà qua cũng cái tôi này, phải không? Thì bà mới nói tiếp như bệ hạ thì bệ hạ cũng thương yêu riêng có bệ hạ thôi. Để hiểu rõ việc này thì như chẳng hạn là thần thiếp đây hiện nay bây giờ đi yêu thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ gì sao? Đó, tức là bệ hạ nói là yêu thần thiếp nhất, phải không? Nhưng mà bây giờ chẳng hạn bây giờ thần thiếp bây giờ đi yêu thương một người khác thì bệ hạ nghĩ gì sao? Có còn yêu nhất nữa không? Như vậy tức là yêu bà là cũng là để bà yêu trở lại mình, phải không? Đó. Cho nên bà mới nói thêm là có phải bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp chăng? Tức là như vậy là chém đầu bà liền, phải không? Đó. Chứ nếu thật mà thương yêu thật á, thì dù lúc nào là cũng thương yêu thôi. Đó. Thì đến đây nhà vua mới hiểu ý, ông gật đầu, ông bảo phải đúng vậy, Ái Khanh nói rất là đúng lý, trẫm cũng chỉ yêu thương mình trẫm thôi, ta chỉ có yêu thương tự ngã của ta thôi. đó là cái nhất trên đời. Sau đó thì hai người mới cùng đi đến gặp Phật, rồi thực lại cái chuyện mà bàn luận với nhau đó cho Phật nghe, cầu Phật xác minh lại có phải đúng thật như vậy không. Thì Phật xác nhận lời của bà phu nhân mặc lợi đó là đúng, rồi Phật mới nói bài kệ là tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Phật nói bài kệ nghĩa là rất là thấm thía, phải không? Nghĩa là tâm của ta đó bây giờ đi cùng khắp tất cả mọi phương trời để mà tìm á, thì tìm cho tột cùng rồi thì cũng không thấy ai thân thiết hơn là mình, phải không? Mình mới thân thiết với mình nhất thôi, còn những người ngoài thì nói thân thế này thân thế kia là cũng tạm bợ, phải không? Vợ chồng mà nói thân thiệt thân nhưng mà đó cũng là tạm thời gian, À, tức là thế gì, vợ chồng ban đầu á thì cũng thương yêu rất là thân thiết, nhưng mà trong thời gian lâu lâu thì có chuyện này chuyện kia thì nó bớt thân. À, phải không? Đó, cho nên coi mình là thân mình nhất thôi. À.